Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dù phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giêsu tự đằng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo, chừng 2,000 con, từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm, thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở lại với người. Nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa.
Mình chưa ngồi. Mình chịu giấy gom trên này cho nó gọn.
Chúng ta ở đây ai trong anh chị em mình đã thấy ma, thấy quỷ bao giờ chưa? Có ai đã thấy, có kinh nghiệm bản thân mình rồi, thấy những cái hiện tượng là quỷ nhập hoặc là ma nhập bao giờ chưa? Anh có thấy rồi? Có. Rồi, anh chia sẻ cho mọi người cái gì?
Con nhớ là lúc mà con khoảng chừng 8 hoặc 10 tuổi cho nó, tại lúc còn nhỏ thì không có chính xác là mấy tuổi, nhưng mà con đang ngồi chơi ở trước cửa, thì con nhìn nó cách khoảng chừng cỡ chừng 100 mét, thì con thấy một cái đám đông. Thì tuổi nhỏ thì cứ thấy cái gì đông thì mình thích lại coi là cái chuyện gì xảy ra. Thì khi mà con lại gần thì con thấy một cái chị phụ nữ đó. Kim nhìn cái khuôn mặt của chị thì không có thần khí gì hết, tức là cái con mắt nó không có nhìn vào đâu hết, nó cứ nhìn lên một cái khoảng không nào đó. Thì con có hỏi những cái người xung quanh thì hỏi cái chuyện gì xảy ra. Thì họ nói là cái chị này bị một đứa nhỏ nó nhập vào người chị. Thì khi mà một hồi sau thì con thấy chị ta nói là nước. Thì anh chồng đi theo nữa. Và anh chồng mới nói mọi người đứng ở đó là coi chừng dùng chị ta. Thì anh mới chạy qua bên đường và xin cái nhà dân một miếng nước. Thì khi mà anh ấy cầm cái ca nước anh mang lại cho chị ta uống, thì chị ta uống xong miếng nước và chị ta chớp chớp mắt. Và khi đó thì con thấy rõ ràng là chị ta ngồi xuống. Và lúc ngồi xuống, khi mà chị ta đứng lên thì con mắt mở ra, và lúc đó cái thần khí của chị trở lại bình thường giống như chúng ta bây giờ vậy, và sẽ nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh. Và chị ta ngạc nhiên hỏi là cái chuyện gì xảy ra vậy anh? Thì tất cả mọi người đang xung quanh chị ta như vậy đó. Thì anh ta có nói là cái thằng bé nó nhập vào em đấy. Thì những người xung quanh thì có hỏi chuyện anh ta là tại sao nó lại nhập vào. thì anh ta có kể là lúc mà có một đứa nhỏ 10 tuổi, nó đi ngang qua nhà anh chị ta, nó là một đứa ăn xin ăn mày thôi. Thì nó xin cơm, xin cháo ở đây thì không biết, nhưng mà chị ta hình như là không có cho hay là không có thì không biết làm sao nữa. Thì nó mới buồn quá, mà có thể nó nghĩ nó tủi thân sao đó. Thì nó mới ra ngay cái ao, cái hồ đằng trước cửa gần nhà chị đó. Nó nhảy xuống đó, nó tự tử, nó chết. Thì khi mà cứ lâu lâu, cứ thỉnh thoảng, cứ một vài tháng hay một vài tuần, nó cứ nhập vào chị, rồi nó dắt chị lang thang chỗ này chỗ kia. Thì đó là cái câu chuyện mà con thấy được chứng kiến ở trước mắt như vậy. Thì cảm ơn.
Đây còn ai thấy có ma có quỷ đâu, nhưng mà chị em có tin rằng có ma quỷ không? Có không?
Có
không? Có chứ, đấy là giáo lý dạy chúng ta mà. Giáo lý dạy chúng ta mà. Mà quỷ đầu tiên là quỷ gì? Lucifer. Giáo lý dạy chúng ta biết mà. Trong các phẩm thiên thần có một phẩm thiên thần cao ngạo, phạm tội kiêu ngạo, cho nên Chúa phạt thành ma quỷ mà là Lucifer đó. Và hỏi ma quỷ làm gì cho ta, thưa nó chỉ cám dỗ ta phạm tội và muốn làm hại ta mà thôi. Giáo lý bổn đồng ấu ngày xưa ta học, và ta thấy ở trong Tin Mừng rất nhiều lần chính Chúa hoặc Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ. Anh xem nhớ chưa? Chúa sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng với quyền trừ quỷ. Rồi nhiều chỗ đây, Tin Mừng mà chúng ta vừa mới nghe là một trong nhiều câu chuyện về việc mà Chúa xua trừ ma quỷ. Mà câu chuyện này có bộ nó hấp dẫn. Nó hấp dẫn vì nó từ đầu đến cuối nhập thế nào, rồi Chúa trừ nó như thế nào, và cái người được trừ quỷ như thế nào. Thì ta thấy rõ ràng là có một sức mạnh vượt lên trên con người. Có một cái quyền lực là quyền lực sự giữ, nó vượt lên trên con người. Và Chúa cho phép. Nếu mà Chúa không cho phép thì nó không có được. Nhưng mà Chúa cho phép sự giữ ma quỷ lộng hành ở trên thế gian này. Cho đến ngày mà Chúa quang lâm, Chúa đặt tất cả kẻ thù làm bệ dưới chân Ngài. Cho đến ngày mà trời mới, đất mới xuất hiện. Cho đến ngày mà Chúa phân tách kẻ lành một bên, kẻ dữ một bên. Những người lành là những người mà đã trải qua những thử thách mà vẫn còn trung kiên theo Chúa, không bị ma quỷ cám dỗ mà đi theo. Còn những kẻ dữ là những người mà đã để cho sự dữ, cho ma quỷ nó lôi kéo mình, từ bỏ con đường của Chúa, và họ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Theo ai thì sẽ được hoặc là bị cái hậu quả của việc ta đi theo. Nếu ta theo Chúa thì ta sẽ được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, hạnh phúc đời đời. Nếu ta theo ma quỷ thì ta cũng phải đi về hướng của ma quỷ, mà mình biết rằng nơi chốn của ma quỷ là ở đâu? Ma quỷ thì nó ở đâu? Hỏa ngục thôi. Nơi mà khóc lóc, nơi mà nghiến răng, nơi mà đầy những sự hận thù, ghen ghét, thù oán thôi. Thế thì ta xác tín rằng có một cái sự giữ nó đang lộng hành trên thế gian này. Mà Chúa cho phép sự giữ, cho phép ma quỷ nó lộng hành. Có. Bản thân tôi thì tôi chưa thấy có hiện tượng là người ta bị quỷ nhập hay là ma ám. Bản thân tôi thì tôi chưa thấy. Nghe anh vừa kể câu chuyện đó, và cũng nghe lại nhiều người kể lại những câu chuyện này, câu chuyện kia. Và ngày xưa anh chị em biết là trong bí tích truyền chức thánh ấy, ngày xưa đó, thì có gọi là những chức nhỏ, chức thầy, chức 1, chức 2, chức 3, chức 4, chức 5, thầy 4, thầy 5, rồi thầy 6, rồi đến linh mục gọi là 7 chức thánh. Ngày xưa là có từng nấc một. Mà trong đó có một tác vụ là trao cho cái quyền trừ quỷ. Cái quyền trừ quỷ có chức cắt tóc, rồi chức diệt chuông, rồi chức giúp lễ. Trong đó thì có một chức gọi là trừ quỷ. Còn bây giờ thì giáo hội canh tân về phụng vụ thì chỉ còn có một chức gọi là phó tế, mà ngày xưa gọi là chức sáu ấy.
thì gọi là thầy sáu. Thực sự thì bây giờ chỉ có phó tế thôi chứ còn thầy sáu, nếu mà có sáu thì phải có năm, có bốn, có ba, có hai, có một. Nhưng bây giờ bỏ hết cái chức nhỏ đó đi rồi, chỉ còn là chức phó tế và tiến đến chức linh mục mà thôi. Vì thế mà cái việc trừ quỷ ấy, thì không phải ai cũng có thể trừ được quỷ, không phải đâu. Mà giáo hội có cái chức trừ quỷ, có cái chức năng, nhiệm vụ trao cho ai thì người đó có một cái đặc sủng, có một cái ơn riêng để mà trừ quỷ và được giáo hội ủy nhiệm. Ví dụ như là trong một giáo phận thì Đức Giám Mục ủy nhiệm cho một hai linh mục nào đó có một cái ơn riêng là lãnh nhiệm vụ là đi trừ quỷ, chứ không phải linh mục nào cũng hay là người nào cũng bảo tôi có quyền trừ quỷ. Có người nói trời sợ lắm trời, đến mà trừ quỷ, nhiều khi có những vị mà không có đạo đức thánh thiện đến trừ quỷ mà chưa trừ được nó thì nó đã trừ mình rồi. Chưa trừ nó đã trừ mình rồi, bảo nó trừ sao. Và vừa mới đến mà nhân danh Đức Giêsu, nó bảo ông nhân danh gì, ông là người tội lỗi, và nó kể vanh vách những cái tội của mình, nó kể cho mọi người nghe hết cái tội của mình, khi tội mà tội kín dấu nó kể cho sạch hết. Cho nên chúng ta thấy có lần mà các môn đệ đi về báo cáo với Đức Giêsu về hoạt động của mình, trong đó thì có việc mà ngài nghe họ nói rằng thưa thầy, tại sao mà thứ quỷ này mà chúng tôi không trừ được, nhớ không? Thứ quỷ này không trừ được, nó cao tay ấn quá, nó mạnh thần công lực quá, cho nên là trình độ của chúng con không trừ được, là sao mà không trừ được? Thầy đã ban cho con cái quyền trừ quỷ mà tại sao con không trừ được cái đám quỷ này? Thì Chúa bảo là thứ quỷ này chỉ có thể trừ được bằng hai chiêu. Có hai chiêu là gì? Ăn chay và cầu nguyện. Trước khi mà anh đi trừ quỷ mà anh không có luyện nội công, không có hai cái độc chiêu đó là ăn chay và cầu nguyện, ra trận chắc chắn là đánh cho te tua. Bao nhiêu là thần công lực hết, nó chỉ trưởng như một phát là ta thấy tiêu hết. Vì thiếu hai cái yếu tố quan trọng đó là ăn chay và cầu nguyện. Cho nên là các tông đồ hí hái hưởng về khoe con làm được cái này, con làm được cái kia. Chứ bảo hãy vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Rồi các tông đồ đi không còn hí hái hưởng nữa mà về tiêu nghỉu. Tiêu nghỉu, thầy, sư phụ, sư phụ truyền cho con mấy chiêu, con xuống con múa mấy chiêu mà gặp thứ này nó dữ quá, con trừ không được. Sư phụ tính sao? Thì sư phụ bảo con còn thiếu hai cái yếu tố. Mà cái thứ này, quỷ này là chỉ có thể trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện mà thôi. Thì anh chị em thấy rõ ràng là có, nên phải nhận, có một cái sức mạnh vượt lên trên con người, sức mạnh của sự dữ, của tối tăm, của ma quỷ, mà Thiên Chúa cho phép nó lộng hành trên thế gian này để thử thách con người, để thử thách con người. Mà Đức Giêsu cũng không thoát khỏi. Chúa Giêsu xuống thế làm người, ngài là một vị Thiên Chúa không biết tội là gì, vậy mà xuống trần gian này sống như là một con người, một con người phàm, một con người mà nhìn bên ngoài y như là một người bình thường, không có gì khác cả. Chúa mang lấy thân phận con người tội lỗi yếu đuối như chúng ta mọi đảng, và trong thân phận ấy, con người ấy, thì Đức Giêsu cũng bị ai cám dỗ? Ma quỷ cám dỗ rõ ràng, nhớ không? Mấy cơn cám dỗ?
Ba lần
là sau khi mà ngài đã ăn chay rồi, cảm thấy đói rồi, thì ma quỷ nó cũng hiện lên để nó cám dỗ Chúa Giêsu. Và không phải là chỉ có cám dỗ lúc đó mà thôi, rất nhiều lần trong cuộc sống Đức Giêsu cũng vẫn bị ma quỷ sự dữ nó cám dỗ. Anh chị em có nhớ lúc nào nữa không? Ngoài ba lần cám dỗ mà thua đó, lúc nào nữa không? Chúa chịu chết trên thánh giá đó. Cũng cảm thấy là cha hỡi sao cha nỡ bỏ con, cũng cảm thấy là trời đất tối tăm. Rồi rất nhiều lần lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén này cho khỏi con. Đó là một cái sự cám dỗ. Hoặc là có nhiều lần người ta muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua. Đó cũng là một cơn cám dỗ. Đó là một cơn cám dỗ. Cho nên Chúa Giêsu cũng phải trải qua dãi dầu thử thách để Ngài nên thập toàn. Và nhờ dãi dầu thử thách, trải qua những cái cám dỗ, trải qua những cái khó khăn đó, những thử thách đó, mà Chúa Giêsu trở thành đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, trở thành đấng có thể cảm thông những yếu đuối của chúng ta, để mà xót thương ta, chứ không phải để mà lên án hoặc là trừng phạt ta. Vì vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy là ma quỷ sức mạnh của nó khủng khiếp. Cái anh ta không phải là sức mạnh của anh ta. Anh có học khí công, anh bứt nổi sắt, bứt nổi xích không? Bứt nổi không? Nổi không?
Có những không có bứt nổi xích.
Không bứt nổi xích.
Nhưng mà có những lúc con chạy xích rất là mạnh.
Nhưng mà anh không thể bằng sức mạnh của ma quỷ được. Một anh không học nội công thì anh có thể làm được mạnh. Còn cái anh này, người bình thường như thế này, làm sao mà có được cái sức mạnh mà anh chị em nghe. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Không ai có thể trói anh ta được, dầu phải dùng đến xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá giặt mình. Ta thấy sức mạnh của Chúa Giêsu, không ai có thể kiềm chế được. Không xiềng xích nào trói buộc anh ta được. Ta mới thấy rõ ràng ngày hôm nay, sức mạnh của Chúa Giêsu, sức mạnh của ma quỷ, con người chúng ta không thể kiềm chế được, không gì có thể trói buộc được. Và ngày hôm nay, sự giữ, sự ác vẫn xảy ra. Ta có kiểm soát được sự giữ, sự ác không? Tội ác vẫn xảy ra, có kiểm soát được không? Đôi khi, ta lại trở thành người mà... Đôi khi ta lại trở thành người mà gọi là tiếp tay cho sự giữ. Đúng không? Anh chị em có để ý không? Ta trở thành người mà tiếp tay cho sự giữ. Ta trở thành người mà làm cho cái sự ác đó nó càng ngày nó càng lộng hành hơn nhiều. Anh chị em để ý thử coi. Ngày hôm nay rất nhiều sự giữ lắm. Mà thường khi là ở trong những việc đạo đức, ở trong những chốn trang nghiêm, ta gọi là nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Có nghe câu đó không? Xưa tôi còn bé, mẹ tôi hay nói, mày cẩn thận đó, nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Tại vì ma quỷ mà nó muốn cám dỗ con người ta thì nó vào đâu nó cám dỗ? Nó vào chốn mà đạo đức hay là vào chốn ăn chơi? Đạo đức hay ăn chơi?
Đạo đức.
Đạo đức chứ, còn chỗ ăn chơi thì khỏi cần cám dỗ rồi. Chốn ăn chơi thì đã vào tay nó rồi. Chốn ăn chơi đã vào tay của nó rồi, nó chỉ đứng chờ rồi vô con, nó giăng lưới sẵn rồi. Lưới nhận răng rồi, con nào tới là dính, con nào tới là dính, khói. Nó cám dỗ từ xa đó, cám dỗ từ xa, đúng không? Trốn ăn chơi, trốn tội lỗi thì chả cần phải ma quỷ cám dỗ, thì nó vốn đã nằm dưới quyền thống trị của nó rồi. Nằm dưới quyền thống trị của nó rồi. Mà ta thấy cái sức mạnh của ma quỷ, cái sự khôn ngoan mà Chúa nói rằng con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng, là ma quỷ nó núp bóng. Nó ẩn mình ở những nơi thiêng thánh. Có khi là đội lốt thầy tu cũng có. Có khi là đội lốt những người đạo đức cũng có. Có khi là nó mặc dưới những cái hình thức rất là thánh thiện, là thuần túy đạo đức, thuần túy bác ái, thuần túy tôn giáo. Cái đó mới là cái mà mình không kiểm soát được. Và tin mừng nói không ai có thể kiểm soát được nó. Không có xiềng xích nào có thể mà giữ được. Vì sức mạnh của con người so với sức mạnh của ma quỷ, ta thấy giống như là trứng chọi với đá vậy. Ta thấy rõ ràng là giữ một người lành, một người hiền và một người ác bao giờ ta thấy người ác cũng thắng thế, phải không? Đúng không ạ? Người càng hiền càng lành bao nhiêu thì lại bị bắt nạt bấy nhiêu, bị bắt nạt bấy nhiêu. Và cái người lành người hiền đó dễ bị cám dỗ của sư dữ của ma quỷ là mình phải trả thù nó chứ, mình phải làm cái gì để mà chống lại nó chứ, mình phải tìm mọi cách để mà tiêu diệt nó, dù rằng trong cái tư tưởng của mình thôi. Còn kẻ giữ thắng thế ngạo nghễ cười, ta thấy rất nhiều lần sự giữ thắng thế chứ để cho ma quỷ không ai có thể kiểm soát nó được, không ai có thể kiềm chế nó được. Anh chị em thấy biết bao nhiêu những cái sự giữ sự ác ở trên thế gian này, dường như là ta thấy nó nhanh nhản, đúng không ạ? Thấy nó nhanh nhản. Một lúc mà mình cảm thấy là lạy Chúa, sự giữ sự ác nó đâu mà nó ghê gớm quá vậy. Chúa cho phép nó, Chúa cho phép nó để mà thử con người coi ai còn lòng tin ở trên trái đất này. Liệu có còn lòng tin trên trái đất này khi mà con người đến đặt tất cả kẻ thù tiêu diệt ma quỷ ở dưới chân Ngài. Còn nếu mà không có thử luyện, nếu mà không có thử thách, thưa anh chị em, biết được ai thật ai giả, đúng không? Ngồi đây biết được ai đạo đức thật ai đạo đức giả, phải không ạ? Biết được. Có những người lẫn lộn trong đám đông này là người đạo đức giả, họ đến đây với một ý đồ khác, ai biết được. Và có khi chỉ cần một người đến đây với một ý đồ xấu thì nó có thể phá nát cả cộng đoàn mình, cả trăm người, cả ngàn người, đúng không? Đó. Ta mới thấy là sức mạnh của sự giữ nó ghê gớm như vậy, độc địa kinh khủng như vậy. Cả 99 người lành, 99 người đồng tâm nhất trí với nhau cùng làm cái công việc này, nhưng mà chỉ cần một người xấu thì nó có thể xé nát cộng đoàn mình. Đi nó nói xấu, đi nó rỉ tai. Tôi nghe một cái câu chuyện mà sáng nay một anh bạn kể cho tôi. Chỉ có một gia đình mà không có đồng ý với cha sở thôi, mà có thể phá nát cả giáo xứ và đẩy cả ông cha sở đi được. Vì email, rồi bắt đầu gửi thư đến từng nhà một, rồi phát truyền đơn, rồi lên mạng xã hội, lên đủ thứ, bêu riếu cái tội của ông cha sở. Mặc dù là chẳng biết thật hư như thế nào, nhưng mà cũng làm cho cộng đoàn nó hoang mang, rồi làm cho sở đau khổ. Và cuối cùng thì tòa giám mục phải đổi cho sở đi chỗ khác. Ta thấy chỉ một gia đình thôi, vì có thể là một cái sự bất mãn nào đó với cá nhân đối với cha sở đó, tôi không đồng ý cha sở chuyện này chuyện kia. Thế là thay vì mình có thể đối thoại thì không đối thoại, mà ném đá vô tay, thư nặc danh. Bây giờ sợ nhất là những cái thư nặc danh đẩy lên mạng, đẩy lên Facebook, rồi thì gửi đến từng nhà, gửi đến từng địa chỉ email của chúng ta, rồi vào những cái tin nhắn điện thoại, đúng không? Chúng ta mở ra thấy nhan nhãn những cái chuyện đó. Và đó là mình thấy rằng không ai có thể kiểm soát được sức mạnh của sự giữ. Không có xiềng xích nào mà xích được. Anh xích chân xích tay ma quỷ được, anh xích miệng có được không? Hả? Mà cái tay chân anh có thể xích nó được, mà cái miệng nó xích được không? Thể xích được. Mà cái miệng mới là cái mà thứ mà độc địa nhất. Miệng lưỡi con người ta là một cái thứ mà nó độc địa nhất, phải không? Ma quỷ kinh khủng dùng cái miệng lưỡi con người để nó giết con người, là giết người mà không cần gươm giáo. Gươm giáo là chính cái lưỡi của con người, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo là như vậy. Và nhiều lắm, thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều lắm, sự giữ nó lộng hành kinh khủng. Sợ không?
Sợ.
Sợ không? Sợ. Mà có ngã lòng không?
Ngã.
Ngã không? Ngã. Ngã. Sợ mà có ngã không? Có người cầu nguyện xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ, là khỏi xa vào cái trước cám dỗ. Rồi, mà tùy theo mình phát âm, xin Chúa để chúng con xa là xa ra trước cám dỗ, có nghĩa là cứ để con lao vào cơn cám dỗ. Xin Chúa để chúng con xa, xa là chữ S, giống như là so sánh. Xa trước cám dỗ có nghĩa là xa vào, xa lưới, lọt vào. Xin đừng để con lọt vào cơn. Nhưng mà có nhiều người thì xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ, có nghĩa là xa ra,
quê lạc không xa ra thì phải tới gần. Xin đừng để cho con xa, cứ để con gần vào kinh Cám Dỗ. Mà có những người thì cứ gần kinh Cám Dỗ, và lúc mình bị thì mình lại bảo Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa bảo lúc đó tao bảo mày đi ra, mày cứ tới mày còn kêu gì nữa. Có nhiều lần tao thấy Chúa cũng can thiệp ấy, nhưng mà mình có sự lựa chọn. Chúa để cho con người tự do lựa chọn. Một là mình xa vào kinh Cám Dỗ, hay là mình cứ đừng để con xa kinh Cám Dỗ, mình cứ lao vào kinh Cám Dỗ, tức là lao vào thử thách. Chúa không có muốn ta lao vào thử thách. Chẳng có ai muốn mình chịu thử thách, phải không? Không ai muốn mình chịu thử thách cả, không ai muốn mình đau khổ cả. Nhưng mà nếu mà có gặp thử thách, nếu mà có gặp đau khổ, ta đón nhận nó và ta đương đầu với thử thách ấy, không phải bằng sức mạnh của ta. Nếu có nhiều người nghĩ rằng tôi cứng lắm, ai té với tôi thì tôi không có té đâu, muốn thử thế nào thì tôi cũng không có té đâu, ai mà càng nói mạnh thì càng chết sớm, càng té sớm, nói trước bước không qua, nhất là trước những thử thách về ba cái T. TTT đó. Thứ nhất là tiền, thứ hai là tình, thứ ba là tiếng. Tình, tiền, tiếng, ba cái kinh Cám Dỗ đó mà quỷ nó dụ thì chắc luôn. Nếu mà mình bảo rằng mình ngon, nếu mình bảo mình thắng được nó, phải nhớ rằng Tin Mừng nói rằng không sức mạnh nào có thể kiểm soát được nó, không sức nào có thể xiềng nó lại. Ma quỷ nó kinh lắm. Cho nên là trước tiền bạc là một cái Cám Dỗ lớn nhất, mà ta cứ đương đầu với tiền bạc, ta đương đầu với cơn Cám Dỗ ấy, chết chết không? Chết chắc. Cái ông bầu của một đội bóng ở Việt Nam, người ta bảo là cái gì cũng có thể mua được bằng tiền hết, đúng không? Có tiền mua tiền cũng được. Ông nói vậy, có tiền mua tiền cũng được. Muốn đội bóng của ông vô địch là ông bỏ tiền đó ông mua thôi. Người ta bảo có những thứ tiền không mua được. Ông bảo nếu mà không đua, nếu không mua được bằng tiền thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. Thua. Tôi thua. Nếu mà không mua được bằng tiền thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. 1 tỷ không chịu thì 2 tỷ. 2 tỷ cũng thì 5 tỷ. Đem tiền ra đánh thế nào anh cũng đổ. Tao cũng đổ. Cho nên cái cơn Cám Dỗ, cái sức mạnh của ma quỷ mạnh nhất là tiền bạc. Đó là sức mạnh khủng khiếp lắm. Gọi là mãnh lực một đồng tiền. Đạo đức thánh thiện thế nào đi chăng nữa mà không có tránh xa mùi tiền. Cái mùi tiền, nói thí cha, cái mùi tiền nó tanh lắm cha. Cái này là tây người ta, tây hàng cá, hàng thịt, hàng rau gì nó cũng đếm tiền, nó tanh lắm cha. Nhưng mà lấy không?
Lấy.
Lấy không?
Lấy.
Tanh mà lấy à?
Lấy luôn.
Lấy luôn, ngu gì không lấy?
Tiền mà.
Tiền mà. Cho nên đây là cái sức mạnh của ma quỷ ấy, thưa anh chị em. Sức mạnh của ma quỷ nó dùng đồng tiền nó Cám Dỗ mình. Chứ nó không có hiện lên thành cái con quỷ đen, rồi có đuôi, rồi mắt nó, lưỡi nó lè ra, rồi mắt nó đỏ, rồi răng nanh như mà hình vẽ ngày xưa cứ vẽ là ma quỷ như vậy. Không. Bây giờ ma quỷ nó trá hình với nhiều cái hình thức đẹp lắm. Là những cái đồng đô la, những cái đồng vàng, chớp chớp, những cái hột kim cương, chóa mắt lên làm sao mà thoát được, thưa anh chị em. Thánh thiện mấy, đạo đức mấy, tu mấy kiếp mà đụng đến đồng tiền mà cứ gần nó thì sớm muộn gì cũng gục. Một cái T, Cám Dỗ thứ nhất. Cám Dỗ thứ hai của ma quỷ là cái gì? Tình. Con người ai mà chẳng có sự ham muốn xác thịt. Nếu mà không ham muốn xác thịt thì ta là gỗ đá rồi, thánh rồi mà, thánh. Thánh có bị Cám Dỗ không? Có không? Chúng ta biết là ông Thánh Phanxu khó khăn, sống đời sống khó khăn, nó từ bỏ hết mọi sự đó mà vẫn bị Cám Dỗ về xác thịt. Mà khi tôi đến tôi thăm cái chỗ Thánh Francisco Assisi ở Roma thì tôi thấy có cái vườn hồng. Cái người ta bảo đây là cái vườn hồng. Tôi nói là sao cái vườn hồng này? Có chuyện kể rằng là khi mà Thánh Francisco đã từ bỏ hết tiền bạc rồi, từ bỏ nhà cao cửa rộng rồi, bỏ hết chức quyền rồi, mà cuối cùng trả hết lại cho gia đình mình cả cái áo cuối cùng để trần truồng ra đi trở thành người hành khất, mà vẫn còn bị cái Cám Dỗ thứ hai là về tình dục, những ham muốn xác thịt. Và bảo là mỗi lần bị như vậy đó, là ngài ra cái bụi hồng, ngài lăn xuống cái gai ấy,
để cho gai nó đâm vào mình ấy, nó đau quá rồi không còn ham muốn gì nữa. Giống như là mình đói quá, mình đau quá thì còn cái gì mà ham muốn gì nữa không? Lo ăn với lại lo chữa vết thương, chứ còn những cái ham muốn gì về thể xác nữa. Thì ta thấy rằng là đã là con người mà Chúa dựng nên, nó là chuyện tự nhiên. Dựng nên ông ngoài dòng, đồng thời dựng nên bà Eva. Nếu mà không có bà Eva thì ông ngoài dòng không có phải lọt ra khỏi địa đàng. Mà nếu không có bà Eva, ông A-dông không lọt ra khỏi vườn địa đàng, nhưng mà ở trong vườn địa đàng mà chẳng thấy đó là thiên đàng. Vì
không có bà
Eva, không có tình. Dựng nên Adam xong rồi Adam cứ thơ thần thần, nhớ không? Cuối cùng mà để cho Adam một giấc ngủ, và Chúa lấy xương sườn Adam dựng lên một người giống mình mà lại không phải mình, như mình mà lại chẳng phải là mình. Lúc đó Adam mới mở mắt ra, tỉnh giấc và thấy, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Lúc đó Adam mới phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng anh nghe như xót xa gì đó. Lúc mình đã Adam mới thấy rằng là thiên đàng là đây. Thiên đàng là đây. Khi mà người ta có tình yêu, khi mà người ta có tương quan giữa người này với người kia, khi mà có người nam và người nữ, khi có đàn ông và đàn bà, lúc đó thiên đàng là khi mà con người ta sống trong tình yêu thương, là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Chúng ta thấy cũng chính cái đó mà ma quỷ lại dùng cái tình cảm đó mà cám dỗ Adam, để Adam phải đưa tay hái trái cấm vì nghe lời đường mật của Eva. Adam không chết vì tiền mà Adam chết vì tình. Ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em. Có phải chỉ có đàn ông mới sa ngã, đàn bà có sa ngã không?
Có.
Có không?
Có.
Có không?
Có chứ.
Tại sao người ta cứ chỉ nghĩ là chỉ có đàn ông mới sa ngã thôi? Hả? Chưa thấy à? Chưa thấy đàn bà sa ngã?
Chưa.
Có chưa?
Chưa.
Có không?
Ngã nhưng mà chưa xa.
Ngã mà chưa xa. Ngã mà chưa xa. Ta thấy dù là đàn ông hay là đàn bà, dù là nam hay là nữ, mà dù là linh mục tu sĩ hay là người giáo dân, trong ta vẫn có cái sự ham muốn ở sắc thịt đó. Và ma quỷ nó luôn luôn là kích động ta, nó luôn là cám dỗ ta để sa vào cái đó. Không sức mạnh nào có thể kiểm soát được nó. Có những người rất đạo đức, rất thánh thiện, mà đùng cái nghe tin xong rồi, tiêu rồi. Bảo sao rồi? Xong rồi, đi rồi, cuốn gói đi với bà rồi. Có những người như vậy. Có những người phụ nữ rất là đoan trang, rất là hiền hậu, rất là mẫu mực, đùng cái cũng xong rồi, đi rồi, theo thằng ấy rồi, xong rồi,
tiêu rồi.
Có cái câu chuyện mới bảo là có một ông thầy tu, ông thầy trẻ mới 5-6 tuổi thì mới theo thầy tu ở trên núi, mà suốt ngày nghe kinh kệ rồi cầu nguyện rồi tụng kinh, rất là đạo đức thánh thiện. Chưa có biết sự đời là gì. Thế đến khi mà anh ta 18 tuổi mới theo thầy xuống núi, bảo con đã đi tu là đã là đắc đạo chưa? Đắc đạo lắm rồi, đi tu từ năm 4 tuổi, bây giờ là 18 tuổi rồi, 14 năm mà là nghe thầy giảng rồi chiêm niệm rồi cầu nguyện rồi thì luyện như là coi như thần kinh thép rồi, không đắc đạo lắm rồi, bây giờ gọi là xuống núi hành hiệp, theo thầy xuống núi hành hiệp. Thế thì khi mà xuống núi đi với thầy, anh ta thấy người này, thấy cái này cái kia, anh ta hỏi thầy ta cắt nghĩa, tại vì anh ta trên núi có biết gì đâu, toàn thấy cây cỏ rồi chim chóc rồi cái thứ không à. Rồi bỗng thấy mấy cô. Thế anh ta mới nhìn thấy lạ quá, hay quá, thích quá. Thế thì mới hỏi thầy cái này là cái gì đấy thầy. Ông thầy nhìn vào mắt thầy tu này, thấy là chắc thằng này nó bắt đầu chớp chớp rồi. Nói không có gì đâu con, đây là mấy cái nón thôi con à. Anh ta cũng không biết gọi đó là phụ nữ hay là không biết gọi là cô gái. Bảo đây là cái nón thôi con à. Thôi, nón không có gì đâu, quan trọng, đi con. Thế là thầy trò lại bắt đầu đi giảng đạo, đi hành hiệp, đi cứu khổ, cứu đời vân vân. Thế thì sau về lên trên núi. Lên trên núi thì mọi bữa thì anh ta cũng vẫn tụng kinh niệm với thầy mình như vậy. Mà lần này thì tụng kinh mà anh cứ lờ đờ, nó gõ keng cái lại rớt một cái. Ôi keng lại rớt một cái. Thầy nói, con, sao hôm nay từ hồi mà đi tu đến giờ, theo thầy đến giờ, lần nào con kinh nguyện với thầy là cũng sốt sáng. Lần nào mà con luyện nội công, khí công là con cũng là ngon lành lắm. Mà sao hôm nay mà khí công với nội công của con đâu hết mà con cầm cái dùi con gõ không lên thân vậy? Thưa thầy, con nhớ. Chết rồi, con nhớ cái gì con? Dạ thưa thầy, con nhớ. Nhớ cái gì? Thưa thầy, con nhớ mấy cái nón. Nhớ mấy cái nón thưa chị em. Ta bị ám ảnh bởi hình ảnh của mấy cô. Thì ta thấy rõ ràng là ma quỷ nó len lỏi vào. Có phải là ở trong dòng tu gọi là tu kín mà không bị cái cám dỗ đó không? Có không? Có phải những thầy đang tu không bị cám dỗ đó không? Ta nói là Tin Mừng nói là không sức mạnh nào có thể kiểm soát nó được cơ mà. Xiềng xích nào mà có thể xích nó được cơ mà. Ma quỷ, sức mạnh của nó ở trong đó. Vì nó nằm ở đâu? Ma quỷ nằm ở đâu?
Trong lòng.
Trong chính mình mà xích ở đâu được. Cho nên trong mình, nếu mình không ăn chay, nếu mình không cầu nguyện, nếu mình không lắng nghe lời Chúa, nếu mình không trầu thánh thể, nếu mình không tham gia phụng vụ, không tham gia những công việc tông đồ để cho Chúa chiếm hữu mình, để cho Chúa chiếm hữu mình, thì ma quỷ nó sẽ đến thôi. Vậy thôi, đơn giản thế thôi à. Một là bịa trong trái tim của anh nó rỗng, thì cũng phải một là chứa cái này, hai là chứa cái kia. Có cái này thì không có cái kia, có cái kia thì không có cái này. Vậy thì bây giờ nếu mà anh để cho sự giữ nó vào, để cho tình dục nó vào, để cho tình với tiền nó vào, thì trái tim anh đầy ắp, lúc đó không còn chỗ cho Chúa nữa, không còn chỗ cho Chúa ngự nữa. Còn nếu mà anh chịu khó đi nghe lời Chúa, để cầu nguyện, ăn chay, làm việc tông đồ, thì lúc đó cái đầu óc của anh, tư tưởng của anh tràn ngập Chúa rồi, không còn cái thời giờ để mà suy nghĩ về những cái chuyện kia nữa. Không còn có thời giờ để mà mơ mơ màng màng nhớ nón nữa. Không còn có thời giờ để mà ngồi đếm tiền nữa. Đúng không ạ? Không còn có thời giờ để mà đi vô sòng bài nữa. Không có thời giờ để mà đi câu nữa. Mà hãy dành cái thời giờ ấy để lo việc mục vụ tông đồ, lo cho giáo dân, lo cho người khác. Nhất là lo cho người nghèo, lo cho những người đau ốm bệnh tật. Khi mà mình để cho tâm hồn mình tràn ngập những cái đó rồi, thì cái kia tự động nó không còn ngóc đầu lên được nữa. Cho nên tôi thấy trong cuộc sống của mình, bản thân mình rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là như vậy. Tiền ai không thích, phải không? Tình ai không có, phải không? Và thứ ba nữa là tiếng. Muốn làm để lấy tiếng, ai mà không thích nổi. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Thà gì đó, vinh quang một phút rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm. Cho nên là ta luôn luôn muốn là mình là VIP, ở đây gọi là VIP, Very Important Person, là một nhân vật rất quan trọng. Lúc nào cũng thấy muốn mình có tiếng. Cho nên là khi ta làm việc tông đồ hay là ta làm việc này, việc nọ, ta cũng làm để lấy tiếng. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Này bà ơi, bà cúng cái này đi, rồi thì sẽ có một cái bảng vàng ghi tên bà. Ông ơi, ông cúng cái chuông này đi, cái chuông này để nguyên cả gia đình tên ông từ đầu đến cuối cả dòng họ ông vào cái chuông ấy. Thích không?
Thích
không? Cúng ông?
Cúng
liền. Cúng liền. Bác này, bác đóng góp đi nha, rồi thì Chúa biết nha. Không có tên tuổi gì đâu, không có rao báo gì đâu. Đóng không?
Không, buồn.
Sao vậy?
Không có tên, tao không,
không biết. Không ai biết mình.
Hả?
Không ai biết mình hết. Mình Chúa biết chán quá, buồn quá.
Đó là cái cám dỗ, mà cái cám dỗ đó thực sự nằm trong mỗi người chúng ta. Mình cám dỗ mong chỉ có tiếng thôi. Cho nên tình, tiền và tiếng là ba cái tê. Ma quỷ nó dùng ba cái đó, không xiềng xích nào có thể giữ được nó, không sức mạnh nào có thể kiềm chế được nó. Con người ta thất bại, con người ta hoàn toàn là bế tắc trước cái sự giữ. Chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một đấng duy nhất, chỉ có một quyền lực duy nhất, chỉ có một sức mạnh duy nhất có thể thắng được ma quỷ, đó là sức mạnh của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giêsu, đấng đã chết. Khi mà Ngài chết, coi như Ngài thua. Chết là thua đó.
Cái chết của Đức Giêsu là một sự thua. Ma quỷ đắc thắng. Sự dữ cười ngạo nghễ mà thua. Mà nếu Đức Giêsu không sống lại đó, Đức Giêsu mà không sống lại đó, thì lòng tin, đức tin của chúng ta vứt đi hết. Nếu đức tin không sống lại, ta có theo đạo làm gì không? Theo đạo làm gì không? Ta có đi theo đạo của một đấng mà treo trên thập giá rồi thì nằm trong mồ rồi cũng nằm luôn đó, có hơn gì mình không? Có hơn gì mình không? Không. Cho nên Ngài đã sống lại. Chính sự sống lại của Đức Giêsu là một điểm cho chúng ta luôn luôn hy vọng và tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Ngài. Ngài đã chết nhưng mà Ngài đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tử thần, chiến thắng bóng tối này, để cho con người ta ngày hôm nay khi mà tin vào Ngài thì nắm chắc cái phần thắng. Dù rằng bây giờ ta chưa thấy được, có khi ta thấy sự dữ nó thắng thế quá, ta thấy sự tội nó thắng quá, ta thấy ma quỷ nó lộng quá, phải không? Anh chị em thấy không? Nếu mà không có ma quỷ nó lôi kéo, chắc người ta sẽ kéo đến người ta nghe lời Chúa đông hơn chứ, phải không? Nhưng mà tiền nó lôi kéo con người ta, thôi làm thêm đi, có thêm chút tiền nữa, đi nghe giảng có phát lương không? Có không? Tôi thấy không? Có nhiều người tôi thấy có một chuyện đau lòng, nghe mà đau lòng. Chị ấy, chị gọi điện thoại cho tôi, nói rằng, trời, con báo cho ra một tin vui, đó là mùa phục sinh này, con và hai đứa con của con được rửa tội. Bảo, sao mà lại vui như thế? Bảo, cha phải biết rằng con là một người tân tòng. Con, khi mà con lấy đạo, thì con theo đạo của chồng. Chồng con là đạo gốc. Nhưng mà khi mà con theo đạo á, con đâu có biết gì đâu. Con mới về thì anh ấy đạo gốc, mới đầu anh còn đi lễ thờ, con đi theo. Cái rồi khi mà bắt đầu con có thai đứa thứ nhất, sinh đứa thứ nhất, rồi thấy sinh được đứa thứ hai, nó mới có 1-2 tuổi, thì anh bỏ ba mẹ con của con, anh ấy đi theo người khác. Anh ấy theo người khác và anh bỏ đạo luôn. Lúc đó chỉ còn một mình con thôi, hai đứa thì chưa rửa tội, mà con thì là bổn đạo mới, con được rửa tội rồi. Con buồn, con chán, con thất vọng quá, con nản quá, con không thấy Chúa đâu cả. Thế thì có một người chị em mới gặp con như vậy, mới nói với con là bây giờ chỉ còn một cái con đường duy nhất có thể cứu con và cứu chồng của con, đó là con quay về với Chúa đi. Tại vì con theo đạo chỉ là theo đạo chồng thôi, mà gặp chồng nó như vậy thì con đi theo Chúa làm gì nữa. Chồng con nó đạo gốc mà nó còn không theo Chúa, thì con đạo buồn đạo mới, con biết Chúa là ai. Cho nên là con bỏ luôn. Thì chị ta nói về chỉ còn một cái đường duy nhất thôi, đó là đến với Chúa Giêsu thôi. Chỉ có Ngài mới có thể thắng được cái sự dữ này. Vì chồng chị đang bị sự khống chế của ma quỷ, của sự dữ, là tiền tài, là sắc dục, là cái gì đó. Cho nên là bây giờ chị đi với Chúa đi. Thế thì chị ấy mới đưa cho con nghe cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa. Mới đầu thì con buồn, con không muốn nghe. Rồi anh thì bỏ con. Rồi con lại phải đi sang một nơi khác để con kiếm việc làm. Một mình nuôi hai đứa bé. Rồi gặp được cái người chị ấy, cũng không còn một cái con đường nào khác. Thì con mới chấp nhận là nghe. Khi mà con nghe, con thấy rằng sao Chúa quyền năng quá, sao Chúa giàu lòng thương xót quá. Vậy mà chưa giờ con không có biết, vì con chỉ thấy Chúa nơi ông chồng của con thôi. Mà Chúa mà nơi ông chồng của con như vậy thì Chúa quá tệ. Ông đậu gốc mà ông ấy vợ nọ con kia, ông ấy say sưa rồi ông ấy bỏ bê ba mẹ con của con như thế này thì thấy Chúa đâu. Nhưng mà bây giờ con nghe lại, con thấy Chúa còn làm nhiều cái điều lạ lùng hơn. Thế là bắt đầu con mới đến với Chúa, con cầu nguyện. Và con cứ cầu nguyện tha thiết như vậy, tha thiết như vậy một thời gian dài, đến khi mà con của con nó 5-6 tuổi rồi đó. Thì lúc đó con của con nó đi nhà thương cấp cứu, mà bây giờ một mình con mà hai đứa nằm nhà thương cấp cứu, vừa con vừa đi làm sao mà con lo được. Con không còn cách nào khác, con mới gọi điện thoại cho ông. Và lạ lùng thay, Chúa bắt đầu ra tay cho ông ấy chấp nhận cho ba mẹ con của con về. Khi ba mẹ con của con về
thì cái điều lạ lùng là ông ấy bỏ được cái người phụ nữ kia và ông quay về với ba mẹ con của con. Nhưng mà có điều là ông ta nhất định ông ta bỏ Chúa. Mỗi lần con đi lễ và dạy cho hai đứa con của con đọc kinh thì mỗi lần đang đọc kinh mà thấy ông ấy về là gõ cửa cái là lao phải lo cất hết tắt nén về đem Đức Mẹ giấu ông tủ lại. Không có thì ông đập ông chửi. Rồi khi mà sáng Chủ nhật con rủ hai đứa con của con đi lễ thì ông ấy bảo là mày đi lễ làm cái gì? Đi lễ rồi lễ xong ông cha có phát tiền cho mày không? Lễ có bánh màn hay không? Thế là hai đứa con của con nó bé nó nghe vậy nó ở nhà. Thì con buồn quá, rồi con cứ cầu nguyện xin Chúa. Rồi con cứ lúc mà ông đi vắng thì con lại lấy băng đĩa cho nó nghe. Rồi con cầu nguyện. Đến khi mà nó lớn lên tí nữa thì ông ấy bảo nó đi lễ làm gì không có phát quà cho mà ăn đâu. Thì nó bảo không con phải đi lễ vì nếu không đi lễ con có tội. Vì con biết Chúa rồi con sợ tội. Thế là hai đứa nó đi lễ, rồi ba mẹ con được đi lễ. Rồi ông ấy cứ mỗi lần chúng con mà đọc kinh cầu nguyện là ông chửi, ông ấy có khi ông còn phá đập cả tượng nữa. Con cứ kiên trì cầu nguyện như vậy. Mà đến một lúc thì không kịp đóng cửa nữa, đang đọc kinh thì ông về. Không kịp đóng cửa lỡ thì cho lỡ luôn. Thế là ông đến ông ngồi ông nghe. Ông nghe ông cứ ngồi nghe vậy ông không phá nữa. Ít nhất là bây giờ ông không phá nữa. Và sau đó thì ông ấy vô ông ấy chửi lúc ông chửi ông cho sứ vì làm sao mà dám chấp nhận cho hai đứa con của con mà được rửa tội. Ông vô ông chửi cho sứ quá chừng chửi luôn. Thì ông cho sứ bảo đó là tự họ muốn rửa tội thì tôi phải rửa tội cho họ chứ. Thế thì khi mà ông chửi bới lung tung như vậy rồi con cứ vẫn cứ kiên trì cầu nguyện giữ đúng lời Chúa là thứ quỷ này chỉ có thể trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện thôi. Cho đến bây giờ thì ông ấy đồng ý là cho hai đứa con của con được rửa tội vào mùa phục sinh này. Còn ông vẫn chưa có chịu quay về. Ông vẫn bảo là hai đứa mày rửa tội, mày là con của Chúa, mày có đạo chứ tao thì tao không có đạo. Mà thực sự ông là người đạo gốc. Mà con mừng lắm cha. Vậy là con mừng lắm rồi, con vui lắm rồi. Con cứ cố gắng con sẽ đưa cho ông ấy nghe cái đĩa bài giảng lòng thương xót. Hy vọng một ngày nào đó Chúa sẽ tác động nơi ông ấy. Hy vọng một ngày nào đó Chúa sẽ tác động nơi ông. Ta thấy được là sức mạnh của suy giữ nó dùng ngay chính người đạo gốc để mà cản trở những người tân tòng, để mà cản trở chính vợ con mình theo đạo. Ta thấy kinh khủng như vậy. Vì thế mà khi mà Đức Giêsu đến thấy được cái việc này thì Ngài phải ra tay thưa anh chị em. Và chúng ta thấy Ngài ra tay như thế nào. Đức Giêsu bảo nó: thần ô uế kia xuất khỏi người này. Và người hỏi nó: tên ngươi là gì? Nó thưa: tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm. Chúng tôi đông lắm. Ai đông lắm? Quỷ đông lắm đấy nha. Ma quỷ đông lắm đấy nha. Và dưới hỏa ngục rất nhiều, rất nhiều. Faustina được Chúa cho thấy thiên đàng và Chúa cho thấy cả hỏa ngục. Thì Faustina nói rằng dưới hỏa ngục có nhiều linh hồn của những người có khi là linh mục và tu sĩ nhiều lắm ở dưới đấy đấy. Ma quỷ nó cám dỗ những người lành thánh mà không vững, không cầu nguyện, không ăn chay. Thì những người lành thánh ấy lại là những người dễ bị xa ngã nhất. Ta thấy cái ông thầy bé bé đó, 17, 14, 18 năm tu luyện ấy, cuối cùng cũng vẫn nhớ nó là nhớ nó nè. Thế không ạ? Vì thế mà ma quỷ nó đông lắm. Nó trả lời rõ là tên chúng tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Rõ ràng là chỉ có một người phải không? Một người bị quỷ nhập, thần ô uế ám. Vậy mà khi mà Chúa bảo tên mày là gì? Thì nó khai rằng tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Có nghĩa là rất nhiều ma quỷ nó cám dỗ anh. Không phải một đứa đâu. Anh kể tên những đứa quỷ còn cám dỗ anh coi. Kể coi. Kể coi. Tôi vừa mới kể ít nhất là ba đứa. Vừa mới kể tên ba đứa. Quỷ dữ đầu tiên tên là gì? Tên. Quỷ thứ hai tên là?
Tình.
Quỷ thứ ba tên là?
Tiếng.
Rồi anh chị em kể thêm vào cho tôi vài thằng nữa coi. Vài con nữa coi. Cái gì nữa?
Nhà nào cũng có quỷ hết.
Hả?
Nhà nào cũng có quỷ hết chứ.
Quỷ nhà anh là đứa nào? Kể coi.
Tên.
Hả?
Thì tên chứ.
Rồi gì nữa? Tôi nói là ngoài cái đó còn gì nữa không? Hả?
lười biếng, tự ái, ganh tị, ganh tuông, ganh ghét, đấy là những tên của những con quỷ đó. Chúng tôi đồng lam, đồng lam. Cho nên không phải chỉ một con quỷ nó cám ám anh đâu, mà cả một đạo binh nó ám anh. Anh chỉ có chết thôi. Anh thoát được cái con quỷ tiền thì con quỷ tình nó đến. Thoát được con quỷ tình thì con quỷ nào nó đến?
Tiếng
nó đến. Thoát được con quỷ tiếng thì con quỷ nào nó đến?
Ganh ghét.
Ganh tương, ganh tị, rồi thì đố kỵ, rồi kiêu ngạo, rồi thì nhiều lắm, nhiều lắm. Tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đồng lắm. Đừng có giỡn mặt với nó, không giỡn mặt với nó được. Tôi gọi là đừng có đùa với lửa, phải không? Đừng có giỡn mặt với lửa, có ngày cháy nhà, có ngày cháy tay. Thôi, trước những cám dỗ, chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Tam thập lục trước, dĩ đào vi thượng. Trong 36 trước, chỉ có một trước ngon nhất là trước gì? Chuẩn chạy. Xa ra cần cám dỗ, chớ lại gần. Trước sự dữ, trước ma quỷ, ta chỉ còn một cách là tránh xa ra mà thôi. Vì ta biết rằng mình yếu đuối, mình mỏng giòn. Mình yếu đuối, mình mỏng giòn. Vì một người phụ nữ mà đẹp mà đến trước mặt tôi, thích không?
Thích chứ.
Nói là mình không thích là mình dối lòng. Cái bài hát gì đó, nếu anh nói anh không yêu em là anh dối lòng ấy. Thế không ạ? Thế thì thích chứ. Là bây giờ mình biết là nó đẹp, biết là nó hấp dẫn, mà mình cứ sẵn lại, mình cứ tìm mọi cách để mình liên hệ, cách này, cách khác. Sớm muộn gì cô cũng chết. Mà nó lại nhân danh những cái điều rất tốt lành là an ủi, đúng không? À, đến con đau khổ, con đang cô đơn, con đang buồn chán mà cha không cứu con thì con chết. Mà tao cứu mày thì tao chết. Có khi vậy thì cả hai đứa mình cùng chết. Ma quỷ mà. Mà sao mà chống lại được thế anh chị em? Chỉ có một cách duy nhất là ăn chay cầu nguyện và thôi, biết rằng mình yếu, biết rằng mình không có đủ thần công lực, biết rằng mình không có đủ nội công, thì cứ tránh xa ra. Thôi, tôi khi xin lỗi, tôi không có thể giúp được việc này. Rồi tiền đưa đến cám dỗ mình thích không? Thích chứ. Mà mình lại cứ chạy đến nhu cầu của mình, thích một cái iPad mới, thích một cái xe hơi mới, thích một cái đồ mới, chơi toàn là hàng hiệu không, là cám dỗ chứ. Người ta hàng hiệu mình cũng hàng hiệu chứ. Giờ mà đi với anh em khác thấy họ đi xe hơi, họ đi xe láng cóng mà mình dép râu, quần áo thì xúc xa xúc xách, nó coi thường mình, bị cám dỗ không? Cám dỗ chứ. Vô tôi thấy nhiều khi cũng thấy tủi thân. Vô quán cà phê, vô địa vô quán cà phê là anh đi xe tay ga đó, là nó nhận trước, xếp xe tay ga để riêng một chỗ, gửi xe ở ngoài lấy trước. Còn tôi đạp cái xe mà nó không có đề thì chớ, mà còn nó nổ như là cái xe hủ lô á, xe tăng ấy, thì bắt đầu nó chẳng thèm tiếp đãi nữa, mà nó bắt mình dắt và tít vào trong. Rồi có những nơi mà mình mà ăn mặc mà không có sang trọng á, là người ta không coi mình ra gì hết, không coi ra gì hết, không cho vào trong nhà hàng nữa, không cho vào, dù là chỉ ngó thôi, không cho vào ngó, đau thế gì. Thế thì mình thấy rằng mình dễ bị kém dỗ lắm, không sức mạnh nào có thể cưỡng lại nó được, vì nó đông lắm, nó đông lắm. Đức Giê-xu có chịu thua không? Đức Giê-xu chịu thua không? Không. Tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Nó khẩn khoản nài xin Chúa. Có nghĩa là nó yếu thế hay nó mạnh thế? Yếu thế. Cho nên trước sức mạnh của Thiên Chúa, ma quỷ không làm gì được đâu. Mà chỉ sợ rằng ta không cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, mà ta lại dựa vào thế quỷ để mà theo quỷ chứ không phải để trừ quỷ. Dựa vào thế lực của thế gian, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị để ta hênh hoang, ta tự đắc. Tức là ta dựa vào thế của quỷ để mà ta theo quỷ, ta về hùa với quỷ, với ma. Nó khẩn khoản này, xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.
ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ấy nài xin người rằng, xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép. Rõ ràng nha, nó khẩn khoản nài xin và Chúa cho phép. Chúa cho phép sự dữ xảy ra thì nó mới xảy ra. Chúa cho phép ma quỷ nó lộng hành thì nó mới có quyền lộng hành. Chúa cho phép nó thử luyện, thử thách con người thì mới được thử thách con người. Ta còn nhớ chuyện Job không? Job giàu có, Job đủ mọi sự. Ma quỷ nó bảo, ôi, ông này ông có mọi sự thì ông theo Chúa chứ, thử lấy hết mọi sự coi còn nó có theo Chúa không? Chúa bảo, được, quỷ, ta cho phép ngươi thử nó, nhưng mà không được đụng đến tính mạng của nó à nha. Thế là quỷ nó lấy sạch hết mọi thứ của ông Job. Không còn một cái gì cả. Đến lúc mà vợ con cũng bỏ, phải ngồi trên đống phân mà lấy cái mảnh xanh mà cạo những cái hạt ghẻ trên người mình, gảy đàn guitar classic ấy. Vậy mà Job nói rằng Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn người. Chúa cho phép ma quỷ thì nó mới làm được. Và nó phải khẩn khoản này xin Chúa, khẩn khoản này xin Chúa đừng đuổi nó ra khỏi đây. Có nghĩa là cứ để cho nó cám dỗ con người. Không, phải trục xuất nó đi. Và Chúa cho phép nó nhập vào đàn heo. Cả bầy heo 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Thiên hạ bắt đầu đến xem việc gì đã xảy ra. Tưởng tượng cả 2000 con heo mà từ trên núi nó lao xuống biển nó chết. Là ghê lắm chứ, 2000 con heo ấy. Quỷ nó bảo chúng tôi đông lắm. Xuất khỏi một người mà nhập vào cả 2000 con heo thì ta thấy sức mạnh của ma quỷ. Ta thấy cái bầy quỷ. Mà cái gì xấu ngày mai ta cứ gọi xấu như quỷ. Phải không?
Cô thấy quỷ nó đẹp lắm chưa?
À, mà cái gì này đen như quỷ, rồi xấu như quỷ, rồi đông như quỷ. Ta thấy rõ ràng là cái gì xấu xa ta đổ cho quỷ. Các người chăn heo bỏ chạy báo tin trong thành và thôn xóm, thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Thì rõ ràng họ phát sợ, họ phát sợ vì thấy người này trước kia là không có xiềng xích nào mà ghìm được anh ta, bây giờ thì ăn mặc sạch sẽ, trí khôn tỉnh táo, thấy được là Chúa đã đuổi cả một bầy quỷ ra khỏi anh ta. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào và người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Và anh chị em nghe thấy thế nào? Anh chị em nghe thấy thế nào? Bây nghe xong những cái câu chuyện ấy rồi, nghe xong câu chuyện mà người bị quỷ ám nó ghê gớm như thế nào, nó kinh khủng như thế nào, nghe xong câu chuyện quyền năng của Chúa trừ quỷ mạnh liệt như thế nào, và nghe câu chuyện là cả 1-2000 con heo bị lao xuống biển như thế nào, người ta kéo đến đông lắm. Ta nghe như vậy xong, nghe xong người ta xin Chúa đi khỏi cái vùng đất của họ. Tại sao? Mà anh chị em cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Cảm thấy lòng dạ của con người thế nào?
Như vậy là họ loại Chúa ra rồi.
Họ loại Chúa ra rồi. Mà tại sao họ lại loại Chúa trong khi Chúa lại làm cái điều tốt lành cho họ như thế? Chúa có làm cho người ta bị quỷ ám không? Có không? Trả lời, Chúa có làm cho người ta bị quỷ ám không? Mà Chúa làm cái gì? Trừ quỷ. Mà thứ quỷ mà người ta đều sợ hãi mà không ai có thể kiểm soát được, không ai có thể khống chế nó được, mà bây giờ Chúa làm được công việc ấy. Vậy mà người ta lại nói, thôi mời ông đi chỗ khác chơi. Đi, mời ông chỗ khác chơi là sao thế anh chị em? Là sao?
Quỷ nó vẫn còn.
Quỷ nó lại trở lại.
Với hình
thức ta thấy được cái lòng dạ của con người. Cái lòng cứng tin của con người. Sự cứng tin của con người. Chúa muốn tỏ cho người ta thấy được cái quyền năng của Chúa như vậy, để cho họ tin.
mà Chúa đã làm như vậy rồi mà họ vẫn không tin. Tại sao họ không tin? Thấy rồi, thấy rõ ràng. Tại sao họ không tin? À, họ tiếc của. Vì tiếc 2.000 con heo. Giá mà Chúa cho quỷ nó xuất ra, nó nhập vào một con heo, thiệt hại có một con heo thì chắc là được. Nhưng mà ta thấy rằng vì lại một chữ T, rõ ràng vì một chữ T, vì một chữ tiền mà con người ta mờ hết con mắt lương tri, không còn thấy được cái sự thật nữa. Ta thấy kinh khủng không? Đồng tiền liền với khúc ruột. Con heo đó, đàn heo đó là gia tài, gia sản của người ta. Mà bây giờ cả đàn heo lao xuống biển thì coi như tiêu hết cái gia tài. Và người ta coi giữa vật chất và tinh thần cái nào trọng?
Vật chất.
Người ta coi giữa tiền bạc và linh hồn cái nào quan trọng?
Tiền bạc.
Người ta coi giữa những cái thú lợi lộc trần gian này với phần rỗi linh hồn cái nào quan trọng? Lợi lộc trần gian. Cái người bị quỷ nhập này coi như là họ không còn thuộc về người nữa rồi, không còn thuộc về Thiên Chúa nữa rồi, mà đã được Chúa giải thoát khỏi sự dữ như vậy, giải thoát khỏi ma quỷ như vậy. Đáng lý ra bình thường thôi, một người mà biết là phải trái, biết đạo lý, phải không, thì phải chạy đến làm gì? Đầu tiên là gì? Cảm ơn Chúa chứ. Trời ơi, Thầy Giêsu ơi, chúng tôi cảm ơn Thầy lắm. Cả vùng chúng tôi là mấy năm nay là điên đầu vì cái anh chàng này nè. Quỷ nó nhập vào nó phá quá mà không ai làm gì được. Chúng tôi bó tay rồi mà hôm nay Thầy đã đến, Thầy giúp cho dân làng được yên ổn như thế này. Giúp cho cái anh này, anh được trở lại bình thường như thế này đây. Anh được ngồi đây đây, tỉnh táo đầu óc đây thì trời ơi, hoan hô vô Thầy quá, cảm ơn Thầy quá. Thôi thôi thôi, mời Thầy làm cái gì?
Mời Thầy đi.
Mời Thầy làm cái gì?
Đi chỗ khác.
Sao ý chỗ khác cái ông nội này?
Mời Thầy ăn cơm.
Mời Thầy về nhà con dùng bữa. Ông ơi, ông lại đuổi tôi đi chỗ khác. Ông này trước sau không có như một. Vừa mới miệng nói cảm ơn tôi hết rối rít rồi mời Thầy đi chỗ khác. Lòng thay trắng đổi đen mau quá. Vừa mới cảm ơn tôi xong rồi anh bảo tôi đi chỗ khác là sao? Hả?
Không hiểu.
Ta thấy lòng dạ con người. Đúng ạ. Anh chị em thấy không? Cho nên Chúa buồn không? Chúa đau không? Trời ơi là trời. Nếu mà mình mà đặt mình trong hoàn cảnh đó, anh chị em mình thấy thế nào? Tôi đến tôi giúp cho anh. Tôi đem hết tâm sức ra, tiền của thời giờ, mọi thứ khả năng của tôi giúp cho anh, để cho anh được sống một con người bình thường như thế này, để cho cả dân làng được yên ổn như thế này. Vậy mà không một lời cảm ơn, không một ly nước, không một bữa cơm. Anh nỡ lòng nào anh xua đuổi tôi đi như thế đó? Anh chị em thấy, nếu mà mình là Chúa, hoàn cảnh của mình như vậy, mình thấy như thế nào? Ta thấy là Chúa chịu đựng con người đến cỡ nào, ta mới thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào. Chúa kiên nhẫn với con người như thế nào, xót thương con người như thế nào. Trước lòng chai dạ đá, Thiên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Chúa không có ra tay. Chúa có thể ra tay cho cả cái làng này bị quỷ nhập hết được không? Được không? Được chứ. Anh không có biết điều phải không? Tôi giúp cho các anh như vậy, bởi vì các anh muốn đuổi tôi đi phải không? Được. Trước khi đi, tôi cho các anh biết thế nào là lễ độ. Quỷ đâu? Nhập hết lại nó cho tao. 2.000 cái con heo mà dưới biển nó lao lên, nó nhập vào từng người rồi sao? Được không? Được không? Lúc đó thì chuyện gì xảy ra? Anh xem thử từ rồi chút ra đi thì người ta sẽ làm cái gì? Sẽ lại loại cái bài. Phải tiếc nuối mà chạy theo. Lại năn nỉ Thầy ơi, Thầy cứu chúng con với, chúng con chết mất, quỷ nó lại nhập lại rồi. Lòng dạ con người là như vậy, đâu còn loại gì nữa. Người ta chỉ có loại Chúa khi mà người ta cảm thấy là cái quyền lợi của người ta bị mất, khi cảm thấy quyền lợi người ta bị mất là vì lý do là chỉ cứu một thằng này mà làm cho tôi mất cả 2,000 con heo. Bây giờ nếu mà ông cứu thêm 2 thằng nữa thì mất 1,000 con heo. Cứ vậy mà nhân lên này. Cho nên đồng tiền nó làm ta mờ hết lương tri. Và người ta xử với nhau không còn tình người nữa. Nguyên tình người thôi mà xử với nhau không ra rồi đó. Đúng không thưa anh chị em? Chứ chưa nói gì với một con người trước một đấng thượng đế, con người trước Thiên Chúa. Đúng không? Chỉ con người không thôi mà đã xử với nhau không còn tình nghĩa. Tôi đến tôi giúp anh như vậy, không một lời cảm ơn. Vậy anh còn đuổi tôi đi là thế nào? Là thế nào? Anh thấy không? Vậy mà người ta vẫn cứ xử được như vậy, thoải mái. Bây giờ nếu mà Chúa, chỉ cần Chúa cho 2,000 con heo đó nhập trở lại cái đám dân làng này thôi, lúc đó thì ta sợ thế nào? Cả làng sẽ quỳ xuống mà lạy Chúa ơi, cứu chúng con, cứu chúng con. Thầy ơi, ở lại đi, phải không? Chúa có làm chuyện đó không? Không. Nếu Chúa làm như vậy thì lại ép con người ta mất rồi. Ngài vẫn lặng lẽ ra đi. Wow, cái hình ảnh. Anh chị em mới tưởng tượng cái hình ảnh một người vừa mới làm cho người ta bao nhiêu điều tốt lành như vậy mà thầy ơi, ông ơi, xin mời đi chỗ khác chơi. Chúa lặng lẽ ra đi. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ lặng lẽ ra đi. Lặng lẽ ra đi, không một lời trách móc, không một tiếng kêu ca, không một câu than vãn, không trách móc, không kêu ca, không than vãn, cứ lặng lẽ ra đi. Đi đâu và làm gì? Đi đâu và làm gì? Lại tiếp tục ra đi, loan báo tin mừng, giảng dạy và chữa lành. Cứ vậy thôi, ai nhận thì nhận, không nhận thì Ngài ra đi. Không nhận thì thiệt thòi cho họ. Họ không còn cơ hội nữa. Và Ngài lại cứ, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, lại ra đi. Lại thăm thẳm chiều trôi. Lại cứ tiếp tục ra đi để mà loan báo, giảng dạy và chữa lành, xua trừ ma quỷ. Kết chưa? Kết được chưa? Nếu kết vậy thì hơi buồn. Trong bằng đấy con người tỉnh táo, trong bằng đấy con người giàu có, trong bằng đấy con người chức tước địa vị, mà sống không tình, không nghĩa, không nhân, không có tình người chút nào cả. Chỉ có một người duy nhất là còn biết điều, đó là ai? Đó là ai? Anh bị quỷ ám. Chính người bị quỷ ám là người mà đã bây giờ thuộc về Thiên Chúa. Còn những người mà không bị quỷ ám, bây giờ chính họ đã bị quỷ ám rồi. Quỷ nào? Quỷ tiền, quỷ danh, quỷ lợi, ám hết rồi. Không còn biết thế nào là nhân nghĩa nữa cả. Không còn biết thế nào là phải quấy cả. Chỉ có một con người duy nhất tưởng rằng đều bỏ đi đấy. Tưởng rằng là rạch mình ra rồi, chu chéo rồi, sống ở trên núi đó. Một con người mà trước mắt người khác là thứ bỏ đi. Ấy vậy mà cái con người bỏ đi ấy, cái con người quỷ ám ấy, cái con người mất trí ấy, lại chính là con người tỉnh táo, con người tỉnh trí và con người có Chúa hơn bao giờ hết. Anh ta chạy theo để mà xin Chúa Giêsu cho mình được đi theo Chúa. Hôm nay suy nghĩ về cái này tôi thấy mình ở trong đám đông hay là mình thuộc về cái người bị quỷ ám?
Đám đông.
Đám đông. Ta cứ hùa theo đám đông thôi. Không ai dám làm một cái hành động đáng làm, cần làm, nên làm. Mặc dù tất cả đám đông làm những điều không nên làm, không đáng làm, ta cũng cứ làm theo. Mà không dám một mình sống đúng với cái suy nghĩ của mình, đúng với sự thật, đúng với lương tri, đúng với một con người có nhân có nghĩa, đó là nhận ơn thì phải biết trả ơn, biết báo ơn, biết nhớ ơn. Người ấy bất chấp cả đám đông, bất chấp dư luận như thế nào, vẫn chạy theo với ân nhân của mình, chạy theo với người vừa mới cứu mình. Mặc dù người vừa mới cứu mình ấy bị cả đám đông loại trừ, xua đuổi, vẫn không sợ. Thường là ta hay về phía đám đông hay về phía người cô thế cô thân.
Đám đông.
Đám đông chứ. Nó hùa theo đám đông. Anh này vẫn dám chạy theo và nói: Thầy ơi, con xin đi theo thầy. Chúa Giêsu có muốn anh đi theo không? Không. Không. Đây là ý muốn của anh. Ý muốn của mình. Dù là ý muốn của mình tốt nhưng mà vẫn không phải là ý muốn của Chúa. Nhớ cái điều đó. Ý muốn của anh đi theo Chúa là tốt nhưng mà không phải là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là anh hãy đi về và làm gì? Làm gì? Loan báo, kể lại những gì mà Thiên Chúa đã làm cho anh. Hãy đi về và kể lại cho mọi người những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thương anh, đã làm cho anh như thế nào. Cứ về và làm việc đó đi. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ai cũng muốn, con đi theo Chúa, con đi theo Chúa. Chúa nói, hãy đi về và kể lại cho người khác những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mỗi anh, mỗi chị. Sau thánh lễ, sau buổi cầu nguyện, sau buổi chia sẻ, chúng ta được mời gọi đi về, ra đi và kể lại cho người khác những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mình. Có những người đứng lên làm chứng, có những người chia sẻ, ta kể lại bằng nhiều cách. Có những anh chị em đã kể lại bằng cách này đây, là cặm cụi mà sang những băng đĩa, thâu lại những lời làm chứng, những người đã kể lại những điều kỳ diệu Chúa làm cho họ, để cho người khác nghe, để họ thêm đức tin. Đó là cách ta kể lại. Có anh chị thì đã in những cuốn sách, những bài kinh gửi tặng cho người khác, đó là kể lại. Có những anh chị em khác đi mời gọi người khác đến cầu nguyện, đó là kể lại. Có những anh chị em khác mời gọi người ta chia sẻ bác ái cho những người nghèo, đó là kể lại. Có nhiều cách ta kể lại những điều kỳ diệu Chúa làm. Có anh chị em khác rủ người ta đi chia sẻ, đó là kể lại. Anh chị em đến thăm những người bệnh, những người già, neo đơn, những người bị bỏ rơi, và nói cho họ biết rằng Chúa yêu thương họ qua hành động yêu thương ba cái của anh chị em, đó là kể lại. Có nhiều cách ta kể lại. Nào, hãy đi kể lại cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta qua bài hát. Mời anh chị em mở bài hát Cảm Tạ Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban cho chúng con. Chúa đã giúp chúng con thoát khỏi biết bao cơn cám dỗ. Chúa đã cứu chúng con khỏi biết bao nhiêu sự dữ, sự tội, sự lỗi. Để ngày hôm nay chúng con được đến đây với Chúa, đến đây với nhau mà nhận ra quyền năng lòng thương xót của Chúa, nhận ra những điều kỳ diệu mà Chúa làm trong cuộc đời của chúng con. Chúa đã giải thoát con khỏi biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu sự dữ. Chúa đã cho chúng con được tỉnh trí, được tỉnh táo, được sống thành người, người con của Chúa, người có nhân, có nghĩa, có trước, có sau. Con người biết nhận ra những điều tốt lành Chúa làm cho chúng con trực tiếp nơi Chúa hoặc qua những người anh chị em được Chúa sai đến cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con không vì những lợi lộc mà bỏ lìa anh em, không vì ham danh, ham lợi mà sống không tình, không nghĩa. Xin giúp chúng con đừng để cho sự dữ, ma quỷ, là tiền, là tình, là tiếng làm chúng con xa lìa Chúa, xa lìa anh em, sống trong những đam mê của tiền bạc, của tình dục, của tiếng tăm, và chúng con lãnh nhận hậu quả đó là tai tiếng. Xin giúp chúng con trở thành người đi loan báo cho mọi người biết những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng con, bằng những hành động bác ái chia sẻ, bằng thái độ biết quan tâm với nhau, biết nghĩ đến nhau, biết dùng tất cả những phương tiện truyền thông để loan báo cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn. điều bao la, Chúa nâng đỡ con như vượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi trong ánh sáng Ngài, hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ ơn.